Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 2 tháng 5 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự trình bày nhận định của một vị giám mục Hoa Kỳ về Cuba. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề cao tính chất thời sự của thông điệp hòa bình dưới thế do Đức Gioan 23 ban hành và Ngài cổ võ sự tha thứ trong tiến trình hòa giải giữa các dân tộc. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên khóa họp khoáng đại lần thứ 18 của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, nhóm họp tại Vatican từ ngày 27 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5 vừa qua với đề tài mong ước của thế giới được trật tự yên hàn, thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, 50 năm sau. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mô tả thông điệp hòa bình dưới thế như một thư ngỏ gửi thế giới, như lời kêu gọi thống thiết của Đức Chân Phước Gioan 23 ở giai đoạn cuối đời cho chính nghĩa hòa bình và công lý cần được thăng tiến ở mọi cấp độ xã hội, quốc gia và quốc tế. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhận xét rằng, tuy bối cảnh chính trị thế giới đã thay đổi nhiều trong nửa thế kỷ qua, nhưng quan điểm do Đức Gioan 23 cống hiến vẫn còn rất nhiều điều để dạy chúng ta giữa lúc chúng ta nỗ lực đương đầu với những thách đố mới của hòa bình và công lý trong thời hậu chiến tranh lạnh, giữa sự tiếp tục lan tràn võ khí. Đức Chân Phước Gioan 23 khẳng định rằng, thế giới sẽ không bao giờ trở thành nơi an bình, bao lâu không có hòa bình trong tâm hồn mỗi người và từng người, bao lâu mọi sự không được bảo tồn theo trật tự Thiên Chúa đã giữ gìn. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhấn mạnh một điều chủ yếu trong giáo huấn xã hội công giáo, đó là một nền nhân loại học nhìn nhận con người là hình ảnh của đấng tạo hóa, có trí thông minh và tự do, có khả năng nhận biết và yêu mến. Hòa bình và công lý là thành quả của trật tự đúng đắn, được ghi khắc trong chính các loài thụ tạo, được viết trong tâm hồn con người. Sứ điệp Đức Thánh Cha đương kim đặc biệt đề cao ý niệm tha thứ được Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị đề xướng trong tinh thần của Đức Gioan 23 và nhấn mạnh rằng, không thể có hòa bình nếu không có công lý, và không thể có công lý nếu không có tha thứ. Trích sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới năm 2002. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 viết rằng, ý niệm tha thứ cần được đưa vào các diễn văn quốc tế về việc giải quyết các xung đột, để biến đổi ngôn ngữ vô bổ của sự tố cáo lẫn nhau, vì thái độ này không dẫn tới đâu cả. Nếu con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa công chính đầy lòng từ bi, thì những đặc tính ấy cần phải được phản ánh qua cách cư xử trong các công việc con người. Đó là sự liên kết giữa công lý và tha thứ, giữa công lý và ân xá, ở trọng tâm câu trả lời của Thiên Chúa đối với sự sai trái của con người. Tha thứ không phải là chối bỏ sự hành động sai trái, nhưng là tham gia vào sự chữa lành và tình thương biến đổi của Thiên Chúa, đấng hòa giải và phục hồi. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, nhóm họp dưới quyền chủ tọa của bà Chủ tịch Mary Ann Glendon, giáo sư luật tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ, và từng là đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh. Tin London, Anh Quốc. Đức Hồng Y Kate O'Brien nhận định chính phủ của Thủ tướng David Cameron đã bỏ quên người nghèo. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài BBC, Đức Hồng Y Kate O'Brien, Tổng giám mục Edinburgh, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục ECOT, đã lên tiếng mời gọi Thủ tướng Anh Quốc, ông David Cameron, đừng quá bận tâm lo bảo vệ những quyền lợi của giới giàu có, nhưng hãy nhớ lại bổn phận luân lý trợ giúp cho những người nghèo của đất nước. Dịp khiến cho Đức Hồng Y O'Brien nói lên nhận định trên, đó là chính sách kinh tế của chính phủ. Theo đó, chính phủ của Thủ tướng David Cameron từ chối đưa vào bộ luật kinh tế một điều khoản mới là đánh thuế những lưu chuyển tài chánh theo mức độ 0,5 phần ngàn những vụ chuyển tiền. Theo con số của hãng tin công giáo AFIC, thì trong vòng một năm, tổng số tiền được lưu chuyển là khoảng 20 tỷ bảng Anh, tức là khoảng 29,5 tỷ Âu Kim. Mức thuế 0,5 phần ngàn là một con số hết sức nhỏ mà giới tư bản giàu có dư sức đóng để giúp cho những người nghèo. Theo ý nghĩa rộng, thì những người nghèo trong xã hội Anh Quốc hiện nay không chỉ là những kẻ không nhà sống lang thang ngoài đường, mà còn bao gồm những người già neo đơn phải sống với tiền trợ cấp càng ngày càng bị mất giá, và những gia đình trẻ chưa có công việc ổn định và đang phải vật lộn với việc mưu sinh hàng ngày. Đức Hồng Y Tổng giám mục Edinburgh đã phát biểu rằng, thật là một điều nghịch lại luân lý Kitô khi ta sống thờ ơ với những người nghèo và chỉ khuyến khích ngoài môi miệng rằng hãy cố lên, vừa để cho những kẻ giàu tiếp tục sống đóng kín trong thái độ an nhàn, không màng tới anh chị em cần được trợ giúp. Tin Vatican. Vị linh mục phối trí chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban đã đến Vatican để chuẩn bị. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, theo dự kiến, vào tháng 9 năm nay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ có chuyến viếng thăm mục vụ đất nước Liban. Cha Mark Van Tabe, cựu tổng thư ký các trường công giáo ở Lebanon, đã được giáo phụ Maronit tại Lebanon chỉ định dẫn đầu một phái đoàn của giáo hội Lebanon đến Vatican để chuẩn bị và phối trí các chi tiết cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto dự kiến từ ngày 14 đến 16 tháng 9 năm nay. Những cao điểm của chuyến viếng thăm 3 ngày gồm có thánh lễ trọng thể ngày 16 tháng 9 khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ký tông huấn về Trung Đông là văn kiện hậu thượng hội đồng giám mục Trung Đông năm 2010 của Đức Thánh Cha. Cha Tabe nói với đài Vatican rằng, người dân Lebanon, cả Kitô hữu lẫn Hồi giáo, đã nghe biết là Đức Thánh Cha sẽ đến Lebanon. Họ đang nóng lòng chờ đợi điều này xảy ra. Cha nói thêm, như mọi người đã từng biết, người Lebanon gắn bó mật thiết với giáo triều Roma và nhất là với Đức Thánh Cha. Người Lebanon đã có cảm nghiệm về sự vui sướng say mê khi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị viếng thăm, và họ chờ đợi với cùng một niềm hân hoan về chuyến đi này của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Các phối trí viên của Đài Vatican và các nhóm kỹ thuật đã tiếp xúc với Linh mục Tabe hôm thứ Ba vừa qua, cùng với Linh mục Abdobukas, Giám đốc Trung tâm Truyền thông của Giáo hội Maronit và cũng là phối trí viên truyền thông cho chuyến viếng thăm này, và Linh mục Hani Mata thuộc Ủy ban Phụng tự của Tổng giáo phận Maronit, với trách nhiệm chuẩn bị các nghi thức phục vụ cho Đức Thánh Cha tại Lebanon. Phái đoàn cũng tiếp xúc với các giới chức tòa thánh, kể cả Tổng giám mục Nicolo Eterovic, Tổng thư ký Văn phòng Vatican về Thượng hội đồng giám mục. Cha Tabe khẳng định, Đức Thánh Cha sẽ ở lại Lebanon 3 ngày và 2 đêm. Chúng tôi biết rằng, đây là một chuyến đi dài đối với Đức Thánh Cha, và trong thời gian này, Ngài sẽ gặp gỡ các giới chức, vì đây là một chuyến viếng thăm Lebanon chính thức. Ngài sẽ tiếp xúc với các giới chức trong chính quyền. Ngài sẽ nói chuyện với các nhân vật văn hóa, các nhà văn, các nhân vật của giới chính phủ và tư nhân. Ngài cũng sẽ gặp gỡ với giới trẻ. Và chúng tôi đang chuẩn bị cho có một cuộc tiếp xúc thật đông đảo của Đức Thánh Cha với giới trẻ. Thêm nữa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng sẽ tiếp xúc với các vị lãnh đạo các giáo hội chính thống và tin lành tại Lebanon và Trung Đông. Về điểm này, Cha Tabe nói rằng, rất nhiều nhân vật quan trọng từ khắp miền Trung Đông và Bắc Phi sẽ có mặt để chào đón Đức Thánh Cha và lắng nghe những gì Ngài nói. Bên cạnh những điểm tích cực, Cha Tabe cũng lưu tâm đến những bất ổn đang xảy ra đối với xã hội tại Liban và các quốc gia chung quanh. Ngài nói rằng, vấn đề tại Syria đang tác động rất tiêu cực đến nền kinh tế Lebanon và người dân đang chờ đợi điều gì sẽ xảy ra. Biên giới với người Do Thái cũng không luôn luôn an toàn. Toàn miền đang có nhiều biến động trong giai đoạn này. Giai đoạn này được mệnh danh là mùa xuân Ả Rập, nhưng tôi thiết nghĩ bây giờ chúng ta cần phải coi xem đó là một mùa xuân Ả Rập hay là các cuộc cách mạng đang có ảnh hưởng đến cấu trúc xã hội của đời sống các nhóm thiểu số tại Lebanon, đặc biệt là các Kitô hữu. Sự hiện diện của Kitô giáo tại Đông Phương một lần nữa phải đặt một dấu hỏi lớn. Chúng ta cần chờ đợi để cho tất cả tình hình lắng đọng, để coi xem các Kitô hữu sẽ ra sao trong giai đoạn này. Cha Tabe cũng bày tỏ lòng biết ơn khi tòa thánh luôn ưu tư về các biến cố đang diễn ra trong miền và vẫn thường xuyên liên lạc với các giáo hội địa phương tại miền Trung Đông. Cha nói rằng, tòa thánh đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến tại đây và đã có một lập trường rõ rệt, và chính Đức Thánh Cha cũng đang lo lắng cho sự hiện diện của các Kitô hữu tại phương Đông. Chính vì vậy, chúng tôi đã thấy trong các bài diễn văn của Ngài, Ngài luôn nhắc đến sự hiện diện của họ trong Ngài. Ngài luôn mong muốn hòa bình giữa các dân tộc và tìm kiếm sự hòa hợp giữa các nhóm dân thiểu số. Sau hết, cha Tabe chia sẻ rằng, thay mặt cho giáo hội Công giáo Lebanon, chúng tôi muốn ngỏ lời với Đức Thánh Cha và quý vị tháp tùng Ngài rằng, chào mừng quý vị đến Lebanon. Quý vị sẽ đặt chân trên đất thánh. Chúng con mong đợi được đón tiếp Đức Thánh Cha như vị cha chung và đón tiếp quý vị như những người làm chứng cho đạo Công giáo. Lebanon là xứ sở của quý vị. Chúng tôi biết là Lebanon đang ở trong trái tim quý vị, và chúng tôi mong rằng quý vị cũng biết là quý vị cũng đang ở trong trái tim chúng tôi. Tin Roma. Giáo hội có thêm chân phước nhiệt thành với sự hiệp thông trong giáo hội. Chiều Chủ nhật 29 tháng 4 vừa qua, tại Roma, một giáo dân người Ý đã được giáo hội tôn phong lên hàng chân phước tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Đó là ông Giuseppe Toniolo, sinh năm 1845 và qua đời năm 1918. Nói về vị tân chân phước này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ngợi khen Ngài về lòng nhiệt thành cho sự hiệp thông trong giáo hội. Ông Giuseppe Toniolo là một kinh tế gia và một nhà xã hội học người Công giáo nước Ý và là một người cha trong gia đình. Đức Thánh Cha đã nhắc đến việc phong chân phước này khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng hôm Chủ nhật vừa qua. Ngài nói rằng, tôi đặc biệt kính chào các khách hành hương đang tụ tập tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, nơi ông Giuseppe Toniolo đã được phong chân phước sáng hôm nay. Ngài đã sống giữa thế kỷ thứ 19 và 20, có vợ và có 7 người con. Ngài là giáo sư đại học và là người lo giáo huấn cho giới trẻ. Ngài cũng là một nhà kinh tế, một nhà xã hội học và một người phục vụ nhiệt thành cho việc hiệp thông giáo hội. Đức Thánh Cha cũng tuyên dương lòng nhiệt thành của Ngài trong nhiệm vụ giáo dục xã hội của giáo hội khi nói rằng, chân phước Giuseppe Toniolo đã áp dụng việc giáo huấn thông điệp Rerum Novarum, tân sự, của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Ngài đã cổ võ cho Công giáo tiến hành, cho Đại học Công giáo Thánh Tâm, cho các tuần lễ xã hội của người Công giáo Ý và một học viện về luật quốc tế về hòa bình. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh, sứ điệp của Ngài vẫn còn rất thời sự cho thế giới hôm nay và đặc biệt cho thời đại của Ngài. Chân phước Toniolo xác định con đường tiên quyết của con người và của sự liên đới. Ngài viết rằng, bên kia những tài sản và những lợi ích chính đáng của mỗi quốc gia có một đặc tính không thể xóa bỏ và liên kết chúng ta thành một đơn vị duy nhất, đó là bổn phận của tình liên đới nhân loại.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày nhận định của một vị giám mục Hoa Kỳ về tình hình Cuba do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Cuba vào tháng 3 vừa qua, có sự chứng kiến của Giám mục Tosson đến từ Hoa Kỳ. Ngài hiện diện trong biến cố ấy 3 ngày để chứng kiến cuộc tông du của Đức Thánh Cha Benedicto XVI. Ngài đã có nhận định về tình hình của đất nước Cuba. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn nhận định này của Ngài. Ngài nói, dĩ nhiên, một chuyến thăm chỉ có 3 ngày thì không thể biến người ta thành chuyên viên hay khó có thể đưa ra một hình ảnh đầy đủ, nhất là khi đề cập tới một điều tế nhị và phức tạp. Tuy nhiên, 3 ngày cũng có thể đem lại cho ta khá nhiều ấn tượng đầu tiên, và chắc chắn đó là cảm nghiệm của tôi tại Cuba. Việc sụp đổ của Liên bang Xô Viết đầu thập niên 1990 đã gây ra nhiều thiệt hại liên hệ rất lớn lao cho Cuba. Tài trợ của Xô Viết không còn, nên nhiều công trình bị hư nát, nhiều người trở thành tuyệt vọng. Các bảng quảng cáo dựng ở khắp nơi nhắc nhở người ta rằng xã hội cần đến xã hội chủ nghĩa, rằng xã hội chủ nghĩa đáp ứng mọi hy vọng và lắng lo. Ấy thế, nhưng xã hội chủ nghĩa đã đẩy không biết bao nhiêu người ra bên lề xã hội Cuba. Chủ nghĩa này dẫn đến việc kiểm soát đời sống người dân, hạn chế các tự do của họ, và khiến người dân phải đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nơi khác. Ngài nói tiếp, tôi từng hy vọng nghe được sự bất mãn của người dân, nghe họ nổi giận và hận thù, nhưng tôi ít thấy những điều đó. Như thể người ta không thích nói đến những bất ổn đang xảy ra. Chỉ biết chờ, hy vọng mọi sự sẽ tự chúng trở nên tốt. Dù sao, những người cầm quyền cũng đã già nua và thời gian sẽ loại bỏ họ. Người dân Cuba rất cần cù, tự hào và sẵn sàng thay đổi. Họ đã sống nhiều thời gian khó khăn, nhưng vẫn luôn hy vọng sôi nổi. Quốc bộ trên đường phố Santiago và Havana, tôi gặp được nhiều người tuyệt vời đang chạy ngược chạy xuôi kiếm sống. Một cuộc sống khó khăn với thật ít cơ hội làm việc, và càng ít cơ hội để tiến thân hơn. Tôi đã thấy trẻ em đạp những chiếc xe đạp hàng rỉ. Phần lớn xe hơi thuộc thập niên 1950. Chủ nhân của chúng vẫn tìm cách cho chúng chạy được. Tôi đã quốc bộ dọc theo các cửa tiệm ngoại ô, nơi có thật ít đồ bày bán. Các dạng bếp đều trống rỗng. Với những người dân Cuba bình thường, cuộc sống quả là chật vật, nhất là với những người cao niên và rất trẻ. Chúng tôi đã tới một trong những khu vực nghèo nhất Cuba để thăm một trung tâm chăm sóc người cao niên, là những người thường bị gạt ra ngoài mạng lưới an toàn của hệ thống an sinh xã hội, vốn tả tơi của quốc gia. Tại trung tâm này, các cụ có được những bữa ăn bổ dưỡng và thực phẩm cho tinh thần, được chú ý, được nhìn nhận và được cho hay là quan trọng, là đáng quan tâm. Tôi cũng biết có nhiều gia đình phải chật vật ra sao trong việc chăm sóc con cái của họ, nhất là những em có nhu cầu đặc biệt. Caritas Cubana cung cấp nơi trú ngụ cho nhiều trẻ em nghèo. Nơi đây, các em được ăn uống, được an toàn nghỉ ngơi và yêu thương chăm sóc. Cơ quan này cũng hợp tác với các cha mẹ trong việc giáo dục để họ biết cách xử lý với các nhu cầu đặc biệt của trẻ em mang hội chứng Down. Giáo hội Cuba sẵn sàng làm hơn nữa để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của rất nhiều người. Cuba chính thức vô thần từ năm 1962 tới năm 1992. Trong thời gian này, thực hành tôn giáo bị hạn chế rất nhiều, người có tín ngưỡng thường bị khích bác chỉ trích. Tuy thế, trong mấy ngày Đức Thánh Cha thăm viếng, hàng trăm nghìn người đã quốc bộ, có khi hàng dặm, để tới quảng trường Antonio Maceo ở Santiago de Cuba và tụ họp tại quảng trường Cách Mạng ở Havana để tham dự các cử hành thánh thể với Đức Thánh Cha. Cả một dòng sông người chạy theo những đường phố cấm xe dẫn tới các địa điểm cử hành. Một số tới bằng xe lăn tay, một số chống gậy mà đến. Các thiếu niên đầu đội nón giấy màu vàng, màu của Đức Thánh Cha, tung tăng chạy tìm chỗ tốt nhất để theo dõi biến cố. Các biểu ngữ chăng dọc theo các đường phố, cố tình cho Đức Thánh Cha thấy Ngài được hoan nghênh. Tại nơi cử hành, mọi người rầm rộ hoan hô khi chiếc xe chở hình Đức Mẹ Comrê trên mui xuất hiện ở cổng. Lòng sùng kính của giáo dân đối với Đức Mẹ quả là hiển nhiên. Ngài là quan thầy của Cuba. Đức tin vẫn được duy trì sâu sắc trong tâm hồn của người dân nước này. Người ta ước lượng chừng 60% người Cuba theo Công giáo, nhưng chỉ có chừng 6% người Công giáo Cuba thường xuyên tham dự thánh lễ. Tuy nhiên, rõ ràng là người dân biết cầu nguyện và cảm thấy gần gũi với thánh nữ trinh Maria, đứng tiếp tục đưa người ta tới cùng Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Benedicto, trong tư cách người hành hương bác ái, với cử chỉ trầm tĩnh, lịch lãm, đầy suy tư, đã lôi cuốn sự chú ý của cả thế giới hướng về Cuba và nhận được sự ưu ái của nhân dân Cuba. Khi đặt chân xuống đất nước này, Ngài được Chủ tịch Raúl Castro chào mừng. Đức Thánh Cha lôi cuốn được vị lãnh tụ này, người bị nhiều người sợ sệt, nhiều người khác khinh ghét, nhưng cũng không thiếu người hết lòng trung thành. Lời lẽ của Đức Thánh Cha trong suốt cuộc viếng thăm này có tính chừng mực, một thứ búa bằng nhung, dịu dàng đấy, nhưng rõ ràng là có tính thúc đẩy, phải thay đổi, phải cởi mở. Ngài kêu gọi phải có một Cuba cho mọi người dân Cuba. Đức Benedicto cũng đề cập tới cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, khi kêu gọi bớt cô lập đi và tăng thêm gắn bó nhiều hơn. Có lúc, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc cấm vận đã kéo dài 50 năm qua do Tổng thống John Kennedy áp đặt. Cuộc cấm vận này chưa đạt được mục tiêu thúc đẩy Cuba tiến tới dân chủ nhiều hơn. Đức Thánh Cha đề ra một phương án khác. Chủ tịch Castro và các thành viên khác của chính phủ đứng bên cạnh Đức Thánh Cha ở các nơi công cộng. Họ ngồi ở hàng đầu trong các thánh lễ của Đức Thánh Cha. Sau cuộc tông du này, Chủ tịch Castro đã quyết định cho dân Cuba được hưởng một ngày nghỉ vào thứ sáu tuần thánh, một nhược bội nhỏ, nhưng cũng là một tia sáng hy vọng khiến sự việc thay đổi hay ra khác. Chỉ thời gian mới nói được. Đức Thánh Cha có hội kiến riêng với Fidel Castro. Tôi có chụp hình cuộc thảo luận giữa hai nhân vật già nua, mảnh khảnh này. Tuy cả hai vị đều yếu ớt hơn trước, ít nhanh nhẹn hơn, nhưng vẫn còn mạnh mẽ trong các sáp tín của mình. Dù cuộc đời hai vị đã đi theo hai hướng khác nhau, nhưng hy vọng cuộc gặp gỡ này sẽ khiến tâm tư Castro nêu ra nhiều câu hỏi cho tương lai trước mặt, cho ông ta thấy điều gì đang chờ đợi ông, điều gì khiến cuộc đời ông đáng sống. Sau ba ngày thật nhiều ấn tượng ban đầu, nhưng ấn tượng mạnh mẽ nhất là đức tin vẫn tồn tại sâu sắc trong tâm hồn người dân Cuba. Đức tin đang dấy lên niềm hy vọng rằng đời sống sẽ ra khác với nhiều cơ hội hơn và cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Nhân dân Cuba được ban tặng nhiều thiên phú, nhiều tài năng và nhiều tài nguyên. Như Đức Benedicto tuyên bố lúc tạm biệt xứ sở đầy hứa hẹn này. Thất vọng không mang lại hy vọng, lòng tốt sẽ đánh tan mọi bất chấp và là sức mạnh lớn lao, mở ra cả một chân trời phúc lợi đầy bổ ích và bất ngờ. Ngài yêu cầu ta bác bỏ các chủ trương bất di bất dịch và các quan điểm một chiều để nhắm tới một hợp tác quốc tế lớn lao hơn, một hợp tác sẽ đem lại thay đổi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài nhận định về đất nước Cuba của giám mục Thorson, Hoa Kỳ. Nội dung bài viết này chúng tôi lược lại của tác giả Vũ Văn An, đăng trên trang mạng Việt Catholic. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 3 sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Thánh Nhật Truyền Giáo 2012. Bản dịch của tác giả Phaolô Phạm Xuân Khôn. Ưu tiên của việc truyền giáo. Cho nên đối với một mục tử, mệnh lệnh rao giảng tin mừng không bị giới hạn trong việc chăm lo cho phần dân Thiên Chúa được ủy thác để chăm sóc mục vụ của các ngài, hay trong việc gửi đi một số linh mục triều và giáo dân nam nữ. Nó phải bao gồm tất cả các hoạt động của hội thánh địa phương và mọi lĩnh vực của nó, tóm tắt là toàn thể bản chất và công việc của nó. Công đồng Vaticano II xác định rõ ràng và huấn quyền đã mạnh mẽ xác nhận. Điều này đòi hỏi phải điều chỉnh thường xuyên cách sống, các chương trình mục vụ và tổ chức giáo phận nhắm vào chiều kích cơ bản của việc là hội thánh ấy, đặc biệt trong thế giới không ngừng thay đổi của chúng ta. Và điều này cũng đúng cho các dòng tu, các hiệp hội sống đời tông đồ, cũng như các phong trào hội thánh. Tất cả mọi thành phần của bức tranh ghép vĩ đại của hội thánh phải cảm thấy được lôi kéo cách mãnh liệt vào mệnh lệnh rao giảng tin mừng của Chúa, ngõ hầu Đức Kitô có thể được rao giảng khắp nơi. Chúng ta, các mục tử, các tu sĩ nam nữ và tất cả các tín hữu trong Đức Kitô phải làm theo chân thánh tông đồ Phaolô, người làm tù nhân của Đức Kitô vì anh em, những dân ngoại, đã làm việc, đã chịu đau khổ và chiến đấu để mang tin mừng đến giữa dân ngoại, không tiếc năng lực, thời gian và phương tiện để làm cho người ta biết đến sứ điệp của Đức Kitô. Ngay cả ngày nay, sứ mệnh rao giảng cho muôn dân phải là chân trời liên tục và mô hình của tất cả mọi hoạt động của hội thánh. Vì chính căn tính của hội thánh được thiết lập bởi đức tin vào mầu nhiệm của Thiên Chúa, Đấng đã mặc khải chính Ngài trong Đức Kitô để đem ơn cứu độ đến cho chúng ta, bởi sứ mệnh làm chứng và loan báo Người cho thế giới, cho đến khi Người trở lại. Giống như Thánh Phaolô, chúng ta phải chú ý đến những người chưa biết Đức Kitô và chưa cảm nghiệm được tình phụ tử của Thiên Chúa. Trong ý thức rằng sự hợp tác truyền giáo phải mở rộng ra cho những hình thức mới hiện nay, bao gồm không chỉ những việc tài trợ kinh tế mà còn trực tiếp tham gia vào việc truyền giáo. Việc cử hành năm đức tin và thượng hội đồng giám mục về tân truyền giáo sẽ là dịp hoàn hảo cho việc tái phát động sự hợp tác truyền giáo, đặc biệt là trong chiều kích thứ hai này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 3 sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Thánh Nhật Truyền Giáo 2012. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 4 trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Mục vụ bác ái thời giáo hội khai sinh dạy cho chúng ta biết rằng không có lời cầu nguyện thì hoạt động của chúng ta bị giản lược thành chủ trương duy hoạt động, và chúng ta có nguy cơ bị ngộp thở trong các công việc thường ngày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến chung hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư 25 tháng 4 vừa qua. Ngoài các đoàn hành hương đến từ Bắc Mỹ và Âu Châu, có các đoàn hành hương đến từ các nước Á Châu như Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Philippines. Từ Phi Châu có đoàn hành hương Nigeria, từ châu Mỹ Latin có các đoàn hành hương Mexico, Guatemala, Venezuela và Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài mục vụ bác ái đối với các người neo đơn và cần được giúp đỡ, như kể trong chương 6 sách Công vụ. Hồi đó, giáo hội gia tăng nhân số và các tín hữu nói tiếng Hy Lạp than phiền chống lại các tín hữu gốc Do Thái, vì các bà quá của họ bị bỏ quên trong việc phân phát lương thực hàng ngày. Vấn đề không phụ thuộc đối với giáo hội và có nguy cơ gây chia rẽ trong lòng cộng đoàn. Đứng trước sự cấp thiết của tình bác ái đối với các người yếu đuối, người nghèo, không được bênh đỡ, và vì đức công bằng, các tông đồ triệu tập toàn cộng đoàn môn đệ lại để giải quyết vấn đề. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Các vị đứng trước đòi hỏi đầu tiên loan báo lời Chúa theo lệnh truyền của Chúa, nhưng cả khi đó là đòi hỏi đầu tiên của giáo hội, các vị cũng nghiêm chỉnh cứu xét nhiệm vụ bác ái và công bằng, nghĩa là bổn phận trợ giúp các bà quá, người nghèo, yêu thương lo lắng cho các tình trạng túng thiếu của các anh chị em khác, để đáp trả lại lệnh truyền của Chúa Giêsu, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Như thế, cần phải tìm ra một giải pháp cho hai thực tại mà giáo hội cần phải sống và đang gây ra khó khăn. Đó là việc loan báo lời Chúa, quyền tối thượng của Thiên Chúa, và tình bác ái cụ thể và công lý. Suy tư của các tông đồ rất là rõ ràng. Các vị họp cộng đoàn lại và nói, chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy, thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Có hai điều xuất hiện ở đây. Thứ nhất, hồi đó trong giáo hội có một thừa tác bác ái. Giáo hội không chỉ loan báo lời Chúa, mà cũng thực hiện lời Chúa nữa là lòng bác ái và sự thật. Thứ hai, các người này không phải chỉ có tiếng tốt, mà còn phải là những người tràn đầy Chúa Thánh Thần và khôn ngoan, nghĩa là họ không thể chỉ là những người tổ chức biết làm, mà phải làm trong tinh thần của đức tin với ánh sáng của Thiên Chúa, trong sự khôn ngoan của con tim, và cả khi nhiệm vụ của họ trước hết là thực tế đi nữa, nó cũng là một nhiệm vụ tinh thần. Bác ái và công lý không chỉ là các hoạt động xã hội, mà cũng là các hoạt động tinh thần được thực hiện trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Như thế, các tông đồ đã đương đầu với tình hình này với tinh thần trách nhiệm cao độ. 7 người đã được tuyển chọn, và các tông đồ đã cầu nguyện để xin sức mạnh của Chúa Thánh Thần và đặt tay để họ tự tận hiến cách đặc biệt cho việc phục vụ bác ái này. Như vậy, các bước đầu của cuộc sống giáo hội trong một nghĩa nào đó phản ánh những gì đã xảy ra trong cuộc sống công khai của Chúa Giêsu trong nhà Martha và Maria ở Bethania. Martha thì bận rộn lo lắng phục vụ Chúa Giêsu và các môn đệ. Trái lại, Maria chăm chú lắng nghe lời Chúa. Trong cả hai trường hợp, các lúc cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa không đối chọi với hoạt động thường ngày và việc thực thi bác ái. Việc hoạt động cho tha nhân không bị kết án, nhưng đàng khác, nó phải được thấm nhuần bên trong bởi tinh thần chiêm niệm. Phải có sự chiêm ngắm Thiên Chúa trong hoạt động thường ngày. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Chúng ta không được đánh mất chính mình trong chủ trương hoạt động thuần túy, nhưng phải luôn luôn để cho ánh sáng của lời Chúa thấm nhập vào hoạt động của chúng ta, và như thế học hỏi tình bác ái đích thực, học việc phục vụ tha nhân đích thực là điều không cần tới nhiều sự, dĩ nhiên là phải có những gì cần thiết, nhưng nhất là cần lòng trìu mến của con tim, cần ánh sáng của Thiên Chúa. Chú thích giai thoại hai chị em Martha và Maria, Thánh Ambrosio khích lệ các tín hữu cũng tìm những gì không thể bị lấy mất đi bằng cách chú ý tới lời Chúa mà không lo ra. Vì cũng xảy ra là hạt giống của lời Thiên Quốc bị đem đi mất nếu được gieo dọc lối đi. hãy noi gương Maria, kích thích ước muốn hiểu biết, vì nó là công trình lớn lao và hoàn thiện nhất. Đây là một nhắc nhở cho chúng ta ngày nay thường quen đánh giá mọi sự theo tiêu chuẩn sản xuất và hiệu năng. Văn bản sách công vụ nhắc cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc làm, vì có cả một bộ được thành lập cho lao động, tầm quan trọng của sự dấn thân trong các hoạt động thường ngày với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, nhưng nó cũng nhắc cho chúng ta biết chúng ta cần Thiên Chúa, cần sự hướng dẫn và ánh sáng của Chúa trao ban sức mạnh và hy vọng cho chúng ta. Nếu không có lời cầu nguyện thường ngày được sống với lòng trung thành, việc làm của chúng ta trống rỗng, vô hồn và bị giản lược vào chủ trương hoạt động, sau cùng khiến cho chúng ta không được thỏa mãn. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, có một lời cầu rất đẹp như thế này, lạy Chúa, xin soi sáng cho chúng con biết việc phải làm, và khi làm xin giúp đỡ chúng con, để mọi lời nói và việc làm của chúng con luôn khởi sự và hoàn thành trong Chúa. Cũng vậy, mọi bước đi của cuộc sống chúng ta, mọi hoạt động, cả của giáo hội nữa, cũng phải được làm trước mặt Chúa và dưới ánh sáng của lời Chúa. Khi lời cầu nguyện được dưỡng nuôi bằng lời Chúa, chúng ta có thể nhìn thực tại với đôi mắt mới, với đôi mắt của đức tin, và Chúa là đấng nói với tâm trí chúng ta, ban ánh sáng mới cho đường đi, trong mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta tin vào sức mạnh của lời Chúa và lời cầu nguyện. Sự kiện các tông đồ không chỉ chuẩn nhận việc lựa chọn Stefano và các người khác, nhưng còn cầu nguyện rồi đặt tay trên họ, ám chỉ việc trao ban nhiệm vụ cho họ, và minh xác rằng việc phục vụ bác ái là một phục vụ tinh thần. Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa cử chỉ đặt tay như sau. Với cử chỉ đặt tay, các tông đồ trao ban cho bảy người này một chức thừa tác, để họ nhận được ơn thánh tương xứng. Việc nhấn mạnh trên lời cầu nguyện, sau khi đã cầu nguyện, là quan trọng, bởi vì nó minh nhiên chiều kích tinh thần của cử chỉ này. Đây không chỉ là việc đơn thuần trao ban một chức vụ như trong một tổ chức xã hội, mà là một biến cố giáo hội. Trong đó, Chúa Thánh Thần chiếm hữu bảy người được giáo hội tuyển chọn bằng cách thánh hiến họ cho chân lý là Chúa Giêsu Kitô. Chính người là tác nhân thinh lặng hiện diện trong việc đặt tay để các người được chọn được biến đổi bởi quyền năng của người và được thánh hóa, hầu đương đầu với các thách đố cụ thể, các thách đố mục vụ. Trình thuật cũng cho chúng ta thấy sự tối thượng của lời cầu nguyện và lời Chúa làm nảy sinh ra hoạt động mục vụ. Đối với các chủ chăn, đây là hình thức phục vụ đầu tiên quý báu đối với đoàn chiên được giao phó cho các vị. Nếu các lá phổi của lời cầu nguyện và lời Chúa không được dưỡng nuôi hơi thở cuộc sống thiêng liêng của chúng ta, thì chúng ta có nguy cơ chết ngộp giữa hàng ngàn sự việc mỗi ngày. Lời cầu nguyện là hơi thở của linh hồn và cuộc sống. Sau khi chào các tín hữu bằng các thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hôm thứ Tư 25 tháng 4 vừa qua, rằng việc mục vụ bác ái cần được thấm nhuần bởi sự chiên niệm. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin đề cập đến khía cạnh quả phúc do lời nói gây nên. câu chuyện sau đây cho chúng ta thấy giá trị trong đời, một giá trị xem ra rất thường tình và quen thuộc, nhưng đồng thời ảnh hưởng sâu xa đến cuộc sống chúng ta, đặc biệt là lĩnh vực chúng ta đang đề cập tới, ngôn từ, lời nói. Chúng ta được sinh ra với đôi mắt nằm phía trước, để luôn nhìn sự việc đang diễn ra, thay vì cứ ngoái nhìn lại những điều đã qua. Chúng ta được sinh ra với đôi tai, một bên trái và một bên phải, để có thể nghe cả hai phía, để nghe đủ những lời ca tụng cũng như những lời phê bình, để phân biệt đúng sai. Chúng ta được sinh ra với một bộ óc nằm dưới hộp sọ. Cho dù có nghèo đi chăng nữa, chúng ta vẫn luôn giàu có, vì chẳng ai có thể lấy cắp được. Bộ óc sản sinh ra nhiều suy nghĩ và ý tưởng độc đáo. Chúng ta được sinh ra với đôi vai nối liền đôi tai, để gánh vác những nhiệm vụ trọng trách. Hơn nữa, một để giúp đỡ bản thân, một để giúp người khác. Chúng ta được sinh ra với một đôi chân dài và lớn, để đi nhiều nơi, để mắt được quan sát, để não được mở rộng. Nhưng chúng ta chỉ được sinh ra với một cái miệng, vì miệng là vũ khí sắc bén. Nó có thể làm tổn thương, làm đau lòng hay giết chết kẻ khác. Các bạn hãy ghi nhớ câu nói: nói ít, nhìn xem và lắng nghe nhiều. Chúng ta được sinh ra với chỉ một trái tim nằm sâu trong lòng ngực, nhắc nhở ta phải trân trọng và biết yêu thương vô điều kiện. Nói đến thế giới yêu thương, chúng ta có thể mường tượng chúng như một bầu trời đầy các loại sao khác nhau: sao kiên trì, sao cho và sao nhận, sao phục vụ, sao lắng nghe, sao cảm thông, sao tha thứ. Và một ngôi sao cơ bản mà chúng ta thấy có thể làm sống dậy, khơi tiềm năng hay làm hủy diệt, khô héo con tim, đó là sao tôn trọng. Tôn trọng là nhu cầu rất thiết yếu cho đời sống tinh thần của mỗi người. Chúng ta ai cũng yêu mình, và bằng cách này hay cách khác bảo vệ mình, cũng như mong muốn và làm tăng giá trị bản thân. Được tôn trọng là một hình thức nuôi dưỡng và đáp ứng nhu cầu này. Yêu thương bản thân cũng như người khác, một nhu cầu rất cơ bản, mà không gì chứng tỏ cách cụ thể, hữu hiệu bằng thái độ và những lời lẽ thừa nhận cùng nâng cao giá trị của mỗi người. Không gì ấm áp và nâng cao tinh thần bằng những lời ngọt ngào, những lời động viên, thừa nhận giá trị quý báu của mỗi người. Trái lại, không gì gây đau đớn cho một người bằng những lời xúc phạm đến giá trị của họ. Vì thế, các tâm lý gia đã nêu lên những nguyên tắc cơ bản giúp chúng ta hiểu rằng người ta không quên hoặc rất khó quên, rất khó tha thứ những gì làm tổn thương đến danh dự của họ. Chúng ta thường hay nói đến hoặc giảng dạy cũng như tập luyện yêu thương, nhưng sự tôn trọng nhân vị qua cách ứng xử và nhất là lời nói dường như chưa được ý thức và trân trọng đủ. Có lần, trong khi giảng bài về những ảnh hưởng của việc hình thành nhân cách cho một lớp sinh viên đặc biệt, khi được đề cập đến tính bạo lực, tôi buộc miệng hỏi lớp: bạo lực diễn ra ở đâu? Đâu cũng có. Đó là câu trả lời rất hồn nhiên, tự phát từ những người trẻ. Vậy trong những tập thể, những nhóm hay những người cùng lý tưởng có bạo lực hay không? Thưa có. Lạ thay, một sự đồng loạt trả lời như thế. Điều này thật sự xảy ra ngoài dự liệu của tôi. Thường người ta nghĩ rằng, bạo lực vẫn xảy ra trong gia đình, trong xã hội mới phải chứ. Vì thế, tôi đã hỏi tiếp. Đâu là những hình thức bạo lực trong đời sống chung? Bây giờ thì nhiều cặp mắt nhìn tôi ái ngại, nhưng vẫn trả lời dứt khoát. lời nói. Người trẻ vẫn luôn nhạy bén và trung thực, dám bày tỏ những gì mình nghĩ, mình cảm thấy. Chính cha Timothy Radcliffe, cựu tổng quyền dòng Đa Minh, với nhiều kinh nghiệm trong đời, đã chứng kiến cũng như lắng nghe không biết bao chuyện lòng. Ngài đã nhận định vấn đề này như sau. Bạo lực của xã hội lan tràn vào ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng. Trước đây, tôi vẫn tưởng mình đơn độc trong cách nghĩ này. Không ngờ có nhiều người cùng chia sẻ cảm nghiệm này. Sức mạnh của ngôn từ có thể làm tái sinh một con người hay chôn vùi cả một cuộc đời. Các bạn hãy lưu ý câu nói này nhé. Lời nói có thể làm tái sinh một con người hay chôn vùi cả một cuộc đời. Giờ đây, Đặng Thế Dũng mời các bạn thư giãn một chút qua bài hát Tại sao em bé mới sinh ra mà lại khóc? Vì để cười thì phải biết học cười, học sử dụng lời nói của mình.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con hôm nay. Tiếng Ngài gọi con hãy theo Ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buông.
Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con chiều mến, bước theo Thầy, này lòng con quyết theo Ngài.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm gì, con vẫn đi trong đường Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính hai vị thánh là thành viên trong nhóm 12 tông đồ của Đức Giêsu Kitô, đó là thánh tông đồ Philippe và Giacôbê. Philippe là một trong số những môn đệ được chọn đầu tiên. Ngài sinh tại Bethsaida, miền Galilea. Chúa Giêsu đã gặp Ngài và bảo, hãy theo ta. Philippe cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng khi được ở với Chúa Giêsu, và Ngài đã san sẻ niềm vui sướng ấy với người bạn Nathanael của mình rằng, chúng tôi đã gặp thấy người mà Môsê và các tiên tri đã viết. Người ấy chính là Giêsu Nazareth. Nhưng xem ra Nathanael chẳng hồi hộp và bỡ ngỡ chút nào. Nazareth chỉ là một làng quê nhỏ bé, nó không rộng lớn và quan trọng như Jerusalem. Vì thế, Nathanael nói, nào có cái gì tốt lành xuất phát từ Nazareth đâu. Nhưng Philippe không tức giận trước câu trả lời của bạn mình. Ngài chỉ nói, hãy đến mà xem. Và Nathanael đến gặp Chúa Giêsu sau khi trò chuyện với Chúa, Nathanael cũng trở nên môn đồ nhiệt tâm của Ngài. Tin mừng đã nói lên mối quan hệ mật thiết giữa Chúa Giêsu và Philippe. Điều này chứng tỏ sự kỳ diệu và ơn gọi đặc biệt của Thánh Philippe. Trong cuộc đời theo Chúa Giêsu, Thánh Philippe đã được Chúa yêu thương, bảo Ngài tìm kiếm cho dân chúng thức ăn vì họ theo Chúa, nghe Chúa giảng dạy mà quên ăn, quên uống. Chúa thử lòng để xem Thánh Philippe có kiếm được thức ăn cho đoàn lũ đông đảo hay không. Và qua sự cộng tác của một em bé với hai con cá và năm chiếc bánh, Chúa đã làm phép lạ để nuôi dân chúng ăn no nê. Tin mừng cũng cho hay, chính thánh nhân đã được nhiều người lương dân xúm lại hỏi han và xin Ngài chỉ cho họ thấy đấng cứu thế. Ngay trong bữa tiệc ly, Thánh Philippe đã xin Chúa Giêsu chỉ Thiên Chúa Cha cho Ngài, và Chúa đã trả lời ngay với thánh nhân rằng, ai thấy ta là thấy Cha của ta. Cũng như các môn đệ khác, khi Chúa Giêsu bị bắt, bị xử án và bị treo trên thập giá, Thánh Philippe tưởng mọi sự đã chấm dứt từ đây. Ngài xao xuyến, hoang mang và muốn về lại quê hương cũ của mình để tiếp tục làm ăn sinh sống. Nhưng biến cố ngày lễ ngũ tuần đã làm Ngài và các môn đệ hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn trở nên con người mới. Ngài đã rao giảng, đem đức tin và rửa tội cho toàn thể dân thành City. Hoàn thành công tác và trách nhiệm ở City, thánh nhân đã đi tới miền Hierapolis, xứ Gyria. Ngài đã nhiệt thành, hăng say rao giảng tin mừng. Chúa đã thưởng công Ngài và ban cho Ngài triều thiên tử đạo. Ngài đã bị đóng đinh để làm chứng cho Đức Kitô. Xác thánh nhân được chôn cất tại Rigiae và sau này được cải táng đem về Roma chôn cạnh mộ thánh Giacobbe. Vị thánh thứ hai được Chúa Giêsu tuyển chọn làm một trong số 12 tông đồ mà chúng ta kính nhớ hôm nay, đó là Thánh Giacôbê. Thánh Giacôbê là con của ông Anphê. Với tước vị là tông đồ, Thánh Giacôbê được sai đi loan truyền tin mừng và làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Cùng với các tông đồ khác, Thánh Giacôbê đã góp sức xây dựng nền móng giáo hội. Người ta rất coi trọng Giacôbê đến nỗi họ gọi Ngài là Giacôbê công chính, nghĩa là Giacôbê thánh thiện. Thánh Giacôbê là giám mục đầu tiên tại Jerusalem. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài đã hiện ra với thánh nhân và chính Thánh Giacôbê đã viết một bức thư còn lưu lại trong phần Tân Ước. Thánh nhân luôn nhiệt thành loan báo tin mừng cho Chúa Giêsu và luôn trung thành với giáo lý đức tin. Thánh nhân bị bọn biệt phái và những bọn xấu vu khống tố cáo kết án, và Thánh Giacôbê bị chúng xô từ nóc đền thờ xuống đất và ném đá Ngài cho đến chết. Thánh nhân đã noi gương Chúa Giêsu tha thứ cho những kẻ làm khổ và giết hại Ngài rằng, lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết. Cuộc đời của hai thánh Philippe và Giacôbê đã hoàn toàn làm theo thánh ý Chúa. Các ngài đã đặt sinh mạng của các ngài trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Hết thảy chúng ta đều có thể trở thành những tông đồ của Chúa Giêsu Kitô bằng những cách thế riêng của mình. Chúng ta có thể chia sẻ tin mừng qua niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô trong đời sống chúng ta. Đó là cách thức để chúng ta bắt chước hai thánh tông đồ Philippe và Giacôbê. Lạy Chúa, Hàng năm, Chúa cho chúng con được hân hoan mừng lễ hai thánh tông đồ Philippe và Giacobbe. Xin Chúa nhận lời các ngài cầu thay nguyện giúp mà cho chúng con biết thông phần vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu để được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa muôn đời.
Bước theo thầy, có ngài cùng đi với con,
có anh chị em cùng đi với con trên đường.
Trên đường đi đâu phải một mình, còn có giáo hội tiếp sức, có Chúa nâng từng bước chân. Hãy theo thầy, vững niềm cậy trông từ đây.
Bước theo thầy, trọn đời con chỉ đi theo ngài.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo ngài, con bước theo ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường này. Con theo Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.